Cái chữ để cho cây mọc là nó định nói cái gì? Đến cái cây thì thế nào là để cho cây mọc? Phải là con vừa mới đặt cái hộp nó xuống ba la một cái nó ra thành cây liền không? Phải để thì giờ, phải để cho nó có thì giờ nó mọc lên. Đấy. Để cho cây mọc tức là để cho thì giờ, cho cái cây nó nảy mầm, rồi nó lên cây, lên cành, cho nó ra lá, nó ra hoa. Thế là phải có một thời gian, chứ không vội vàng hấp tấp được. Đó là cái tên. Bây giờ nỗ lực tinh tấn làm cho đúng pháp, đó là việc làm của ta. Còn kết quả cứ để cho nghiệp lực an bài. Dù một đời hay trăm ngàn đời trí tuệ mới khai cũng chẳng sao. Ngài nói gì đây?
Là phải nỗ lực tinh tấn.
Là một.
Thứ hai là mình phải làm cho đúng pháp.
Thế nào là làm cho đúng pháp? Là thực là làm cái gì thì gọi là đúng, mà làm thế nào thì gọi là sai.
Mình phải quay về quan sát cái tâm của mình.
Đấy, như mình phải làm đúng pháp. Như vừa rồi Tâm Phương đó, thấy cái hào quang nó xẹt qua. Nếu người làm đúng pháp thì làm thế nào?
Mình phải quay lại soi xem cái tâm mình nó phản ứng làm sao.
Đấy, không để ý những cái hào quang, mà để ý đến xem cái tâm mình nó sợ hay là nó mừng. Rồi cũng không đừng nhận cái sợ này là mình, đừng nhận cái mừng này là mình. Đó, mà được nhìn nó, theo dõi nó, để bình tĩnh mà theo dõi xem rằng nó đến cho đến bao giờ nó diệt. Nó sanh rồi nó lại diệt. Thế thì gọi là làm đúng pháp. Nhắc lại, tức là có cái hào quang nó hiện lên, mình không vội vàng chạy theo cái hào quang, mà mình làm gì? Để ý cái tâm mình, để điều khiển, hàng phục cái tâm. Cái sợ nó hiện lên, đừng nhận là mình sợ, nhìn thẳng vào nó. Cái này khó làm chứ không dễ, nhưng mà tập mãi rồi nó cũng quen. Thế thì đấy, người làm đúng pháp thì là như thế. Còn như bây giờ lại để ý rằng cái hào quang nó xẹt bên trái, nó xẹt bên phải, thì như thế mình có đúng pháp không? Thế mình đã không đúng pháp thì nó hay mang lại những cái không tốt. Thế cho nên ở đây Ngài dạy chúng mình này, cứ nỗ lực tinh tấn làm cho đúng pháp. Đấy là việc mà các Ngài yêu cầu chúng mình. Đấy. Cũng như ở bài trên, ông thiền sư, ông yêu cầu các thiền sinh làm gì? Cho đúng pháp. Thế nào là các thiền sinh? Đó, ông ấy đến thăm cái trung tâm Hoa Kỳ này, các thiền sinh mời ông ấy ở lại. Thì ông ấy bảo các thiền sinh thế nào là đúng pháp? Đừng chạy theo ông thiền sư, mà hãy bình tĩnh cái tâm mình. À, thì chỉ có cái tâm bình tĩnh, cái tâm tự chủ ấy, mới là cái chỗ cốt yếu. Thế cho nên hồi xưa Hòa Thượng Thanh Từ báo tin ở đây mà giao cho thầy cái việc đón tiếp, mà thầy lại nhường lại cái việc ấy cho Như Năng. Đó, mà Hòa Thượng không có giận thầy, mà trái lại, tức là như thế này này, mình không háo hức, mình không bỏ cái sự tu hành, không có háo hức, không có hão huyền làm những cái vỏ bên ngoài, mà mình cứ bình tĩnh tu cái bổn phận của mình, thì đó chính là cái chỗ mà các bậc thầy trông mong. Chứ các bậc thầy không trông mong mình xe xua đón rước nịnh hót những cái không phải. Các bậc thầy mong cho mình đúng pháp. Cái đấy, cái chỗ cái bài chỉ có chân pháp đem lại an ổn đó. Cái bài mình vừa mới đọc đó. Ngài dặn sao? Học trò làm gì? Đừng lo tu hành, chứ đừng lo những các cái xe xua hầu hạ nịnh hót thảo huyền. Dĩ nhiên nếu mà các bậc thầy không có người trông nom, không có người hầu hạ, thế thì mình có bổn phận. Nhưng mà khi các ngài đã quá đầy đủ thì không phải là cái việc mình bỏ cái sự tu hành mà mình chạy theo các ngài để mà hầu hạ, mà xe xua, bỏ cái việc tu hành đi làm những cái việc mà không phải phận sự của mình, thì đấy là cái chỗ mà các ông thầy không vui. Cho nên ở đây ngài nói minh bạch. Các vị học trò mừng quá thấy ngài tới, đón rước ngài và mời ngài ở lại, thì ngài bảo một ngài khuyên ngay. Đấy. Ngài khuyên làm gì? Làm sao để cho cái tâm bất an và cái tâm mong mỏi này nó chấm dứt đi. Thế làm thế nào để cho cái tâm bất an của các học trò đây là cái tâm nào? Đi đón, đi rước một vị thầy ở xa tới. Thế thì cái thông thường chúng ta thì đáng lẽ cái này cũng là một cái phước, một cái hay. Nhưng mà ý ông thầy muốn dạy các ông học trò cái gì? Lo cái bổn phận tu hành. Đã. Nên trở về cái bổn phận tu hành. Đừng như người ngoài đời hão huyền những cái đón rước vô ích, mà quay trở về cái sự tu hành của mình. Đã. Mà xoay ngay cái tâm của mình nó đang háo hức đi đón một bậc thầy danh tiếng ở phương xa tới. Đã. Thì đó là cái tâm háo hức, cái ngài gọi là cái tâm bất an. Thì bây giờ cô quay về mà để theo dõi cái bất an này, bởi vì hôm nay anh quên cái tâm của anh đi đón ông thầy thì anh làm cái việc có đúng không? Bởi vì ông thầy ông dạy anh cái gì? Quay về bản thân. Chính ông thầy đi sang Hoa Kỳ để truyền bá cái phương pháp, phải quay về soi cái nội tâm. Mà bây giờ học trò lại bỏ cái nội tâm, dạy đi đón rước, lại háo hức. Thế, như thế thì có làm đúng cái ý của ông thầy không? Thế cho nên ông thầy ông có lời ông nhắc.
Thế là chỉ có thực hành chân pháp á. Thì chân pháp tức là cái pháp tứ niệm xứ.
Đấy, không cứ là pháp tứ niệm xứ. Tất cả các pháp của Phật đều gọi là chân pháp. Nhưng mà ở đây ông thầy này cũng đang dạy tứ niệm xứ. Ông ngài vị này là một vị thiền sư danh tiếng ở Thái Lan, ngài vẫn đang dạy tứ niệm xứ. Mà cái thiền đường Hoa Kỳ đây cũng đang tu cái pháp môn tứ niệm xứ. Thế cho nên chân pháp ở đây là nói về tứ niệm xứ, nhưng mà không phải cái danh từ chân pháp chỉ nói tứ niệm xứ, mà tất cả pháp của Phật đều là chân pháp. Nhưng mà ở đây là nói về tứ niệm xứ. Thì chúng ta thấy vị thầy này, điểm thứ nhất là một bậc rất là thông minh. Dĩ nhiên là thầy khen thỏa mã tốt háo. Nhưng mà mình cũng nhận cái chỗ đó. Bởi vì thường ở vào cái hoàn cảnh này thì người ta không nhớ đến cái lời nhắc này. Thường ở cái hoàn cảnh này mới đến thì phải tay bắt mặt mừng. Học trò nó mừng rỡ, nó đón, nó mời ngài ở lại. Thế thì ai đến thì cũng tay bắt mặt mừng để vui với cả. Nhưng mà ông thầy này, ông đưa ngay học trò trở về cái vị trí của mình. Thì chúng ta thấy cái sáng suốt của ngài. Mà chính những cái lúc này là lúc chúng ta dễ quên cái tâm mình lắm. Đó. Cho nên ngài nhắc ngay thực là một cái sáng suốt ít có. Đấy, như thế gọi là làm cho đúng pháp là như thế. Tức là lấy ngay cái thí dụ của cái bài trên ấy, rõ ràng là việc làm của ta ở mọi hoàn cảnh nhớ cái pháp môn của mình, sống cho đúng cái pháp môn của mình, thì như thế là bổn phận chúng mình. Không bảo con để ý đến cái bài trên, thầy bảo con để ý đến cái bài để cho cây mọc. Phải để cái thời gian mình phải biết cách chờ đợi. Đã. Để cho cái đừng nóng ruột, đừng sốt ruột. Đừng có mỗi một hôm lại ra lại cầm cái cây kéo lên một tí để xem nó có chóng mọc hay không. Thế nếu cứ mỗi hôm con kéo nó lên một tí thì sao? Thế thì bây giờ con học ở đây ngài bảo con cái gì? không biết là ngày mai mình chứng sơ thiền hay là cuối năm nay mình chứng được sơ thiền. Cái việc của mình là theo dõi hơi thở thì cứ theo dõi hơi thở, cứ làm cho đúng những gì mà trong sách lời Phật dạy, mình làm cho đúng đi, thế thôi. Miễn là mình cứ làm đúng là quý rồi. Còn lúc nào mà đến cái ngày mình chứng nhập được sơ thiền hay là tứ thiền, mình chứng quả Tu Đà Hoàn hay A Na Hàm, thì tới ngày giờ nó sẽ hiện, nó sẽ tới khai cái trí tuệ tới đâu thì mình được tới đây. Thế nhưng mà thấy cái tưởng mình tu thì mình phải đắc chứ, tại làm sao ngài đây ngài lại bảo rằng cái trí tuệ có thể là trăm ngàn đời nó mới khai, thế thì đợi bao giờ? Cho nên đây ngài nhắc là để cho nghiệp lực nó an bài, cũng là một việc ấy mà người ta chứng quả rồi mà mình lại để trăm ngàn đời mới chứng quả, là bởi vì nó có cái nghiệp lực nó an bài. Như thầy có nhắc chuyện ngài Anaruddha của chúng mình đấy, có phải không?
Dạ.
Ngài Anaruddha, ngài cứ giờ học thì ngài nhắm mắt, hay là ngài buồn ngủ. Thế Phật mới quở trách rằng nếu mà cứ ham ngủ, về sau phải chịu cái quả báo làm con sò cả ngàn năm mà giấc ngủ ở dưới đáy biển. Thế ngài nghe Phật dạy như thế, ngài sợ quá, ngài nhất định ngài không ngủ nữa. Cho đến nỗi mà muốn không ngủ thì cứ phải ngồi mở mắt chừng chừng vậy, phải cố gắng mà dương mắt lên, chứ nếu mà cho nó nhắm một cái là nó ngủ liền mất, thì không tự chủ được. Cho nên ngài cứ dương mắt lên, ngài không chịu nhắm, khiến cho cái mắt của ngài nó hỏng. Rồi nó đến lúc rồi nó nổ cả hai con mắt, ngài bị mù hết cả hai con mắt. Thì khi ngài bị mù hai con mắt rồi, Phật mới dạy ngài cái pháp môn tu gọi là cái gì, chiếu kiến,
nhạo kiến
chiếu minh tam muội đó. Thì ngài mới tu cái pháp môn đó, tu về tánh thấy. Mà đợi đến ngày lúc mù rồi Phật mới dạy tu về cái tánh thấy. Chứ cái việc ấy Phật cũng không có thể mà vượt qua được. Cho nên ngài đã, trong chúng lúc bây giờ nhiều người hỏi Phật cái câu hỏi mà thầy vừa hỏi, thế thì ngài Phật, Đức Phật mới trả nhờ Phật mới kể cái chuyện tiền kiếp mà ngài đã làm một cái tội nặng, cho nên bây giờ ngài phải trả xong cái nợ ngài mới chứng quả thánh được. Cho nên dù cái lúc mà ngài chưa trả xong nợ thì Phật có dạy ngài cũng vẫn tu cái pháp môn ấy, nhưng không thể chứng quả được vì cái tội báo nó còn che. Phải trả xong cái quả báo đã, rồi lúc bây giờ có học có tu nó mới có tới ngày chứng quả. Thế cho nên rằng ở đây ngài mới dạy là chúng ta cứ học, điểm thứ nhất là làm cho đúng pháp, điểm thứ hai là tinh tấn mà tu. Thế còn cái quả báo, cái trí tuệ của chúng ta khai thì đợi cái ngày giờ của nó, đợi cái nghiệp lực an bài, chứ không nên nóng ruột. Bởi vì rằng nếu còn chịu cái tội báo thì không thể nào chứng quả được, chứng quả thánh được. Thế thì nếu mà như vậy thì đợi đến khi nào mình hết tội báo mình hãy tu, mất công tu trước làm gì. Mà đây ngài lại bảo dặn mình rằng cứ nỗ lực tinh tấn đi, rồi mặc trăm ngàn đời về sau tuệ nó khai cũng được. Sao ngài lại nói cái câu đó? Khi nào gần tu chứng nghệ học thì cái nghiệp lực nó còn an bài, còn phải chờ trả hết nợ thì mới chứng quả thánh. Thế thì bây giờ mình tội gì mình tu sớm gì cho mất công? Nếu mình không tu mình tạo thêm nghiệp thì bao giờ cho hết tội. Cho nên bây giờ mình cứ tu giải cho sạch những cái gì mình có khả năng. thì mình cứ giải cho sạch. Từ nay trở đi vẫn tu. Tu nghĩa là không tạo cái nghiệp thế gian. Tu nghĩa là tạo cái nghiệp giác tỉnh, tạo cái nghiệp giải thoát. Thế thì như vậy đến khi trả xong nợ thì trí tuệ của mình nó khắc khai. Còn như nếu bây giờ mình không chịu tu, mình cứ trong cái thời gian chờ đợi có trí tuệ, mình tạo nghiệp thêm, thì có bao giờ hết nghiệp không?
Không.
Bây giờ tóm lại cái bài để cho cây mọc khuyên con cái gì? Tức là khuyên chúng mình cứ giới định tuệ, gieo nhân cho đầy đủ, hàng ngày sống đủ tròn bổn phận. Còn cái việc, cái kết quả, cái chứng đắc thì cứ đợi cái thời giờ của mình được thì nó khắc được. Chứ không nên mong mỏi, không có tu thiền 5 năm, 3 năm chẳng thấy mình chứng quả gì, lại bỏ đi tu pháp môn khác, rồi lại cứ lang thang hết cái pháp này môn này sang pháp môn khác, thì biết bao giờ thành công. Cho nên bây giờ cứ an ổn đi, tin rằng mình làm đúng thì cái kết quả ngày mai nó sẽ tốt. Chỉ có điều rằng cái chậm hay cái mong là tùy cái nghiệp báo của mình.